Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tàng Kinh. Quyển 9, Thiên thứ 5, Nhật Nguyệt. Bộ thứ 5, Xuất Thai, gồm có 8 phần: Thuật Ý, Nghinh Hậu, Cảm Thụy, Đảm Dựng, Chiêu Phúc, Gián Tà, Đồng Ứng, Giảo Lượng. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Kính nghĩ, sau khi Đức Phật Đỉnh Quang Thọ Ký đặc hiệu Năng Nhân phù hợp quyền cơ, nên Ngài đã giáng hạ vào dòng họ Thích. Mầm mống bén trễ trước thuở có hình hài, linh tích tỏ rõ sau khi đã xuống thế, chiếu diệu trời người, nối tiếp muôn kiếp. Nguồn gốc căn cơ như thế, sâu xa tuyệt diệu biết bao. Vì vậy mới sinh, đã đi 7 bước, mặt đất chấn động 6 lần, chư thiên ngũ tịnh trải xuống mưa qua. Chính vậy long thần dậy nước tắm rửa, điềm linh hiện đủ, dấu tốt phô đầy, xét suốt trăm đời chưa từng thấy có. Do đó, hoài thai chẳng giống hoàng đế, đường nghiêu, giáng sinh khắc hẳn hạ vũ, thương tiếc. Đến như điềm mơ hắc đế đầu thai, chứng cớ đầy nhà ánh sáng, dù bảo là tốt, há dám sánh tày. Bên mình một trường hào quang, giữa mày sợi bạc năm thước, trước bụng sáng ngời chữ dạng, dưới chân xe pháp hàng nghìn. Đại khái nói ra, có 32 tướng tốt, không thể lấy mặt trồng mũi cợp, mày nghiêu tám sắc, mắt thuấn hai trồng, đem ra so sánh với sắc tướng tuyệt tác trang nghiêm của Đức Phật, để bình phẩm mức độ cao thấp được. Thứ hai, phần Nghinh Hậu. Như Kinh Phật Bản Hạnh nói rằng, bây giờ Bồ Tát Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân mang thai cần đầy 10 tháng, sắp đến ngày sinh, phụ thân của Ngài là trưởng giả Thiện Giác, sai người tâu với vua Tịnh Phạn rằng, theo như ta biết, con cái của ta là Ma Gia Phu Nhân mang thai bậc thánh, quy đức quá lớn lao. Một mai bậc thánh ra đời xong, còn ta số ngắn, chắc chắn sẽ chết sau đó chẳng bao lâu. Vì thế, ta muốn đón con ta về an dưỡng ở Lam Tỳ Đi, để cha con được trọn vẹn vui chạy tình phụ tử. Xin đại chương đừng đem lòng cản trở, mở rộng tình thương cho con ta được về nhà sinh nở xong xuôi, ta sẽ lại đưa về cung. Vua Tịnh Phạn nghe sứ giả tấu mấy lời này, liền ban sắc chỉ cho các quan tu bổ con đường từ thành Ca Tỳ La đến sông Đề Bà Đa, bày biện đủ loại cờ qua, các thứ ca nhạc, kẻ hầu người hạ rất nhiều, không thể tính được, để đưa phu nhân về thăm già. Thứ ba, phần Cảm Thụy. Như Kinh Phật Bản Hạnh nói, Thái tử ở trong thai mẹ đủ 10 tháng đã đến thời kỳ giáng sinh. Khi ấy có 32 điềm lành hiện ra báo trước. Một là cây cối sau giường tự nhiên ra trái. Hai là trên mặt đất tự nhiên sinh ra hoa sen xanh lớn như dành xe. Ba là cây khô trên mặt đất đều trổ qua lá. Bốn là các thiên thần kéo đến xe lớn trang hoàng bằng 7 loại châu báu. Năm là hai dạng kho báu dưới đất bỗng nhiên nổi lên. Sáu là mùi thơm của các loại hương quý tỏa ra khắp xa gần. Bảy là trong đối tuyết xuất hiện 500 con sư tử trắng kéo về đứng la liệt ở các cửa thành, nhưng không hung hăng phá phách. Tám là 500 voi con đứng la liệt trước cung điện. Sáu là trời làm mưa móc nhỏ thơm tho khắp bốn phía. Mười là trong cung điện của nhà vua tự nhiên có suối nước, trăm món đồ ăn cung cấp cho những kẻ đói khát. Mười một, ngọc nữ của Long Chương hiện ra nửa hình đứng giữa không trung. 12. Hàng dạng ngọc nữ của chư thiên cầm phất trần bằng lông công hiện ra trên tường thành trong cung. 13. Các ngọc nữ của chư thiên mang hàng dạng bình vàng đựng đầy nước cam lộ đứng giữa không trung. 14. Hàng dạng ngọc nữ của chư thiên tay cầm hàng dạng bình vàng đựng đầy nước hoa đi đứng giữa không trung. 15. Hàng dạng ngọc nữ của chư thiên tay cầm cờ phướng lộng quý đứng hầu. 16. Các ngọc nữ của chư thiên đứng la liệt giữa không trung, cùng nhau quả tố hàng trăm ngàn bản nhạc. 17. Bốn con sông lớn bỗng dưng trong trẻo, ngừng chảy. 18. Nhật cung, Nguyệt cung, tự nhiên đứng lại, không di chuyển. 19. Sao phía xuống chầu, các sao khác cùng tháp tùng hộ vệ. 20. Màn trướng to lớn tự nhiên che phủ khắp cung vua. 21. Ngọc thần minh nguyệt treo ở cung điện, ánh sáng chan hòa. 22. Đèn đuốc trong cung giờ thế không cần thắp lên. 23. Áo mền trong hòm trương được mắc lên đầy giá. 24. Các chuỗi ngọc quý, tất cả các loại báu vật đều hiện ra. 25. Các loại côn trùng độc dữ đều ẩn nấp, chim chóc hiền lành bay lượn hót ca. 26. Các địa ngục đều nghỉ ngơi, không thi hành những hình phạt độc ác. 27. Mặt đất chấn động mạnh, các gò đống đều được san bằng. 28. Ngã tư đường lớn, ngõ hẻm đường con đều ngay ngắn, trải đầy qua. 29. Các hầm hố sâu đều được lấp bằng. 30. Những kẻ chài lưới, thợ săn hung dữ, bỗng nổi tự tâm. 31. Những sản phụ trong nước đều sinh con trai, trăm loại điếc đuôi, câm ngọng đều được lành lặn. 32. Tất cả các thần thảo mộc hiện hình một nửa, cúi đầu hành lễ, đứng chầu. Trên đây là 32 điềm lành, đương thời khắp các bờ cõi Đông Tây, chẳng ai là không thấy kỳ lạ, tán thán, cho là chưa từng có. Thứ tư, phần đản dựng. Như kinh Nhân Quả nói, Bồ Tát ở trong thai sắp đầy 10 tháng, tay chân thân mình và các tướng tốt đều có đủ. Phu nhân thấy nhớ muốn vào giường chơi, nhà vua ra lệnh cho các thể nữ trong cung, hết thảy 8.000-4.000 người, đi theo hầu hạ phu nhân Maya. Ra lệnh tuyển chọn thêm 8.000-4.000 đồng nữ, mang hương thơm, qua đẹp cùng vào giường lâm tỳ đi. Nhà vua lại ra lệnh cho các mệnh phụ của trăm quan đều tháp tùng theo. Bây giờ phu nhân lên xe quý, có các mệnh phụ và thể nữ trước sau dẫn đường đi vào trong giường. Còn có bát bộ thiên long cũng đều đi theo đầy chật khắp hư không. Vào ngày mùng 8 tháng 4, khi mặt trời vừa lên, phu nhân thấy sau giường có một cây cổ thụ tên là Vô Ưu, qua đẹp hương thơm, cành lá xum xê, hết sức tươi tốt. Liền đưa tay phải giới lên, có ý muốn bẻ. Khi ấy tự bên hông phải, Bồ Tát dần dần bước ra. Kinh Bồ Tát Sử Thai nói, Phật bảo Di Lặc nên nhớ rằng ông đã thọ ký, sau 56 ức 7.000 vạn năm nữa, ở dưới gốc cây chúa này sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta sinh ra từ hông phải, Di Lặc ông lại sinh ra từ đỉnh đầu. Nếu ta thọ 100 tuổi, Di Lặc ông sẽ thọ 8.000-4.000 tuổi. Quốc độ của ta bằng đất, quốc độ của ông bằng vàng. Quốc độ của ta khổ, còn quốc độ của ông lại vui. Lại nữa kinh Bồ Tát Bản Hạnh nói, bây giờ Bồ Tát thấy mẹ ngài đứng dưới đất, đưa tay giới bẻ cành cây. Từ trong bào thai, ngài giữ đúng chánh niệm, đứng lên trên bảo tọa. Những người mẹ của tất cả chúng sinh khác khi sắp sinh con, thân thể đều đau đớn, chịu đựng khổ sở vô cùng, luôn ngồi, luôn đứng, không thể nào yên. Riêng mẹ của ngài lại vui vẻ, thản nhiên, thân thể cảm thấy khoan khoái. Lúc ấy phụ nhân Maya đứng dưới đất, giới tay cầm cành cây Balaswa, rồi lập tức sinh hạ Bồ Tát. Đây là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi ngài thành Phật, không hề lao dọc, có khả năng nhổ văng tất cả mọi phiền não, chặt đứt tất cả mọi kết tập phiền não, giống như chặt đứt ngọn cây đa la, cuối cùng không thể mọc lại được. Pháp vô tướng, vô hình, vô tái sinh ấy chính là điềm lành giống sinh trước tiên của Đức Như Lai. Lại nữa, tất cả chúng sinh do nỗi khổ vì sinh ra hành hạ, dù ở trong bào thai vẫn di chuyển khắp nơi. Bồ Tát không như thế, từ hông phải nhập vào, vẫn ở yên trong hông phải, không hề di chuyển. Lúc muốn sinh ra, lại từ hông phải mà sinh ra, không bị các nỗi khổ hành hạ. Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật. Trừ tận mọi tái sinh, tu hành phạm hạnh, mãi mãi không còn sợ hãi, luôn luôn an vui, không còn đau khổ nữa. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ thai mẹ giữ đúng chánh niệm theo hông phải hạ sinh, đã phóng hào quang to lớn chiếu chiếu khắp nơi. Đây là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật. Ngài sẽ tung màn lưới vô minh tâm tối, bừng phát ra ánh hào quang trong sáng của trí tuệ bao la. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ hông phải sinh ra, thân thể của mẹ Bồ Tát vẫn bình an như trước, không hề biến đổi. Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật. Ngài sẽ thực hành phạm hạnh, không hề suy giảm, đầy đủ không thiếu sót. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ thai mẹ sinh ra, không khổ không não, tự tại đứng lên, tất cả mọi dơ uế đều không ô nhiễm, khắc hẳn chúng sinh, giống như báo vật lưu ly như ý. Khi được bao bọc bên ngoài bằng áo lụa Katila, cả hai đều không bị dính bẩn. Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện khi đã thành Phật. Ngài ở trong thế gian, trụ tại thế gian là pháp hy hữu của thế gian, nên mọi uế trọc của thế gian không gây ô nhiễm được. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ thai mẹ sinh ra, trời Đế Thích liền lấy áo lụa chi diệu của chư thiên bọc lấy tay mình, rồi tiến lên phía trước bồng nâng Bồ Tát. Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện khi đã thành Phật. Ngài là vị giáo chủ đầu tiên của thế giới Ta Bà, Thiên Dương Đại Phạm đứng lên hàng đầu xin nghe thuyết pháp. Lại nữa, khi Bồ Tát vừa từ không phải sinh ra, bốn vị đại thiên dương bồng ẩm Bồ Tát cùng hướng về trước mặt mẹ ngài mà nói rằng: "Hôm nay phu nhân vĩ đại của thế giới rất đáng quan hỷ, phu nhân sinh được con thánh như thế, chư thiên còn vui mừng ca tụng, huống chi là người." Đây là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật, sẽ có vô lượng tứ chúng cùng đến bên ngài xin nghe thuyết pháp, dâng theo lời giáo huấn, không trái ý, phản bội. Lại nữa, sau khi Bồ Tát đã sinh ra, ngài liền đứng trên mặt đất, ngước nhìn vào hông phải của mẹ, nói lên lời này: "Từ nay về sau, thân này sẽ không bao giờ tái sinh vào hông phải, sẽ không bao giờ nhập vào bào thai của mẹ, sẽ không bao giờ an trụ trong ấy nữa. Đây chính là thân sau cùng của ta, vì ta sẽ thành Phật." Đấy là sự kiện hy hữu của Bồ Tát, biểu hiện sau khi đã thành Phật. Miệng ngài sẽ nói lời này: "Trong kiếp này của ta, tất cả đều xong, phạm hạnh đã tập, hạnh nguyện đã thành, không còn tái sinh. Ấy chính là điềm lành giáng sinh của Đức Như Lai." Hơn nữa, Kinh Niết Bàn có nói, khi Bồ Tát mới giáng sinh, ngài đều đi bảy bước khắp mười phương. Bồ Tát Mani, Bồ Tát Phú Na và các đại tướng quỷ thần đều cầm tràng phan, lộng quý, trung động vô lượng vô biên thế giới. Sắc vàng trực trở tràn ngập hư không. Các lồng dương Nang Đà, Bạc Nang Đà dùng thần thông tắm rửa thân mình Bồ Tát. Chư thiên hiện hình nghênh đón lễ bái. Vị tiên A Tư Đà chắp tay cung kính. Tuổi thanh xuân dứt bỏ dục vọng, dễ dàng như nhổ bỏ nước bọt, không bị dục lạc thế gian mê quật. Khi xuất gia tu đạo, lại hâm mộ chốn tịch lặng, để đã phá tà kiến. Ngài đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh, hoàn toàn bình đẳng với chúng sinh, như một không khác, tâm thường nhập định, không hề tán loạn. Toàn thân chỉ thấy sắc tướng trang nghiêm, mọi chỗ đi qua, gò đống đều bằng, y phục cách thân 4 tấc, không chạm vào mình. Khi đi, nhìn thẳng, không liếc hai bên, các thứ hái ăn, không một lại nữa. Ngay chỗ đứng ngồi, cỏ chẳng lung lay, vì vậy chúng sinh nên đi thuyết pháp, tâm chẳng kiêu căng. Thứ năm, phần chiêu phúc. Như Kinh Nhân Quả nói, khi Thái tử sinh ra, dưới gốc cây vô ưu cũng mọc lên 7 cành hoa sen bằng thất bảo, lớn như dành xe. Bồ Tát liền ngã lên hoa sen, không có người nâng đỡ, tự bước đi 7 bước. Kinh Đại Thiện Quyền nói rằng, đi 7 bước là để ứng giới thức giác chi. Đưa tay lên và nói như sư tử trống: "Trong tất cả trời người, ta tôn quý nhất, hơn hết tất cả. Kể từ đây, vô lượng sinh tử đều chấm dứt." Khi Thái tử nói xong lời này, bốn thiên chương liền lấy lụa trời bọc mình Thái tử, bồng đặt trên khay quý. Trời Đế Thích cầm lộng quý, trời Đại Phạm cầm phất trần trắng cùng đứng hầu hai bên. Các lồng dương Nang Đà và Ưu Ba Nang Đà từ giữa hư không phun nước trong lành thành một giòi ấm, một giòi mát tưới lên mình Thái tử. Kinh Phổ Diệu nói, các trời Đế Thích và Đại Phạm làm mưa bằng các loại hương thơm nổi tiếng. Chính lồng chương từ trên cao phun nước thơm tho xuống tắm rửa cho Bồ Tát. Kinh Thủy Ứng Bản Khởi nói rằng, các trời Đại Phạm và Đế Thích cùng xuống chầu hầu. Bốn thiên chương đơn mình Bồ Tát đặt lên khay vàng. Kinh Tu Hành Bản Khởi nói, hai anh em lông chương làm mưa nước ấm xuống bên trái, nước lạnh xuống bên phải. các trời Đế Thích và Đại Phạm lấy áo trời bọc mình Thái Tử. Thân Thái Tử ống ánh sắc vàng, có 32 tướng tốt, phóng ra hào quang vĩ đại, chiếu chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nước Ca Duy La Vệ nằm giữa 3.000 mặt trời, mặt trăng và một dạng 2.000 quốc độ. Lại nữa, luận trí độ có câu hỏi rằng, tại sao Đức Phật có sắc vàng? Đáp, nếu sắc ở bên vàng thì không sáng, này đem vàng hiện tại sánh với vàng thời Đức Phật còn tại thế thì không sáng bằng. Vàng thời Đức Phật còn tại thế sánh với vàng của Diêm Phù Na thì không sánh bằng. Vàng của Diêm Phù Na sánh với các vàng trong đường đi dưới biển lớn của Chuyển Luân Chương thì không sánh bằng. Các vàng ấy sánh với núi vàng thì không sánh bằng. Núi vàng sánh với vàng của núi Tu Chi thì không sánh bằng. Vàng của núi Tu Chi sánh với vàng của chuỗi Anh Lạc của chư thiên Tam Thập Tam thì không sánh bằng. Vàng ở chuỗi Anh Lạc của chư thiên Tam Thập Tam sánh với vàng của trời Diệm Ma thì không sánh bằng. Vàng của trời Diệm Ma sánh với vàng của trời Đâu Xuất Đà thì không sánh bằng. Vàng của trời Đâu Xuất Đà sánh với vàng của trời Quá Tự Tại thì không sánh bằng. Vàng của trời Quá Tự Tại sánh với vàng của trời Tha Quá Tự Tại thì không sánh bằng. Vàng của trời Tha Quá Tự Tại sánh với vàng trên thân Bồ Tát thì lại không sánh bằng. Sắc tuyệt diệu này gọi là tướng sắc vàng. Lại nữa, kinh Thủy Ứng nói, khi Thái Tử vừa sinh ra, Thiền Long Bát Bộ hiện hình giữa không trung, cử hành các loại nhạc trời, ca hát ngợi khen, đốt hương trắc hoa, thả áo trời và chuỗi Anh Lạc bay xuống tơi bời, nhiều không tính được. Dưới gốc cây vô ưu còn sinh ra 4 giếng nước, 8 công đức, tổng cộng có đến 34 điểm lành, không thể nói rõ hết được. Đại khái giống 32 tướng tốt đã nói ở trên. Thứ 6, phần hàng tà. Như kinh Thủy Ứng nói, khi Thái Tử vừa sinh ra, nhà vua lập tức trang bị 4 đạo quân cùng trăm quan đi chào trường. Thấy Thái Tử có những điềm lành như thế, nhà vua đâm ra nửa mừng nửa sợ, chắp tay hành lễ các thiên thần xong, bồng Thái Tử lên trước, đặt trên bàn choi bằng thất bảo, cùng quần thần, thể nữ trở về thành, có các thiên thần cử nhạc tháp tùng. Bây giờ nhà vua chưa biết tam bảo là gì, bèn đưa Thái Tử đến đền thờ Phạm Thiên. Thái Tử vừa chào, Phạm Thiên lập tức hiện hình, đứng lên khỏi bảo tọa, sụp lại dưới chân và nói với nhà vua rằng, xin đại vương biết cho, này Thái Tử là bậc chí tôn trong trời người, tất cả thiên thần đều kính lễ. Đại vương há chẳng biết điều này, tại sao còn đem ngài đến đây hành lễ? Vua Bạch Tịnh và quần thần cảm thán chuyện hy hữu này, liền đưa Thái Tử ra khỏi đền thờ Phạm Thiên, trở về hậu cung. Kinh Phổ Diệu nói, khi Thái Tử đến đền thờ Phạm Thiên, có nói bài kệ rằng, vừa sinh động 3.000, Thích Phạm Tu Luân Thần, Nhật Nguyệt Bốn Thiên Dương, đều đến cúi đầu lạy. Có thần nào hơn ta, sao đem ta đến đó, hơn trời, trời của trời, không trời nào sánh được, tùy cơ xuống thế gian, điềm báo người hân quan, nghi lễ nhiều ngần ấy, hương thánh, trời của trời. Bây giờ các trời Đế Thích, Phạm Thiên và Bốn Thiên Dương đều trời bỏ tọa, chọn giờ cùng hiện xuống, cung kính quỳ mọp hành lễ dưới chân Bồ Tát. Trong không khí trang nghiêm lặng phắt, hàng trăm nghìn thiên chúng đều cất cao tiếng ca tụng, hớn hở vui mừng chưa từng có. Trời đất trung chuyển, mưa qua đủ loại bay đầy, hàng trăm ngàn ca công tự nhiên cử nhạc. Chư thiên xuất hiện nguyên hình, hành lễ dưới chân Bồ Tát, rồi tiến lên phía trước và ca tụng rằng, Tu Chi sánh hạt cải, vượt xa hẳn trời trồng, nhật nguyệt lại đến mệt, vì kính tuệ và đức. Tam thiên đều quy y, hạt cải sánh Tu Chi, dũng trâu sánh biển cả, chí tôn vượt nhật nguyệt, nếu kính bậc chí tôn, phước quả không tính xiết, tất cả được an ổn, phước đức nhiều vô lượng. Thứ 7, phần đồng ứng. Như kinh Thủy Ứng nói, lúc bấy giờ những người thuộc dòng họ Thích trong ngày ấy cũng sinh được 500 con trai. Kinh Tu Hành Bản Hạnh nói, 8.000-4.000 trưởng giả trong nước đều sinh được con trai, 8.000-4.000 ngựa nái trong chuồng đều sinh ngựa non. Có điều rất kỳ lạ, tất cả đều toàn lông trắng, bờm đều đeo ngọc nên được gọi là ngựa đặc biệt. Lại nữa, kinh Thủy Ứng Bản Hạnh nói, người hầu tên Sa Nật, ngựa cưỡi tên Kỳ Trắc. Bây giờ, trong chuồng của nhà vua, voi sinh voi trắng, ngựa sinh ngựa bạch, bò dê sinh bò con, dê con, số lượng mỗi loài lên đến 500 con. Những đầy tớ trong nhà các hoàng tử đều sinh được 500 đầy tớ nhỏ. Bây giờ trong cung có 500 kho tàng lâu nay chôn giấu, bỗng nhiên hiện ra. Có đám thương gia theo đường biển đi tìm mua báu vật trở về, cùng đem ngọc quý dâng lên nhà vua. Thấy những điềm lành xuất hiện dồn dập như thế, nên nhà vua đặt tên cho thái tử là Tất Đạt. Khi ấy, 8 hoàng tử khác đều xin thái tử như vua Tịnh Phạn. Tất cả đều vui mừng, cùng nhau đặt tên thật đẹp. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hành nói, nước Ca Duy La Chuyệt gồm có 8 thành, tổng cộng có 900 vạn gia đình. Điều Đạt sinh ngày mùng 7 tháng 4, Đức Phật sinh ngày mùng 8 tháng 4, Nang Đà em của Ngài sinh ngày mùng 9 tháng 4, A Nan sinh ngày mùng 10 tháng 4, Điều Đạt cao một trượng 5 thước 4 tấc, Đức Phật cao một trượng 6 thước, Nang Đà cao một trượng 5 thước 4 tấc, A Nan cao một trượng 5 thước 3 tấc. Các tôn dân cao một trượng 4 thước, những người khác ở trong nước đều cao một trượng 3 thước. Ngoại thích của Bồ Tát ở cách thành 800 dặm thuộc họ Cù Đàm, làm vua chư hầu cai trị 100 vạn gia đình, gọi là vua một ức dân. Gia đình phu nhân của Bồ Tát thuộc họ Cù Đàm, trưởng giả nhạc phụ tên là Thủy Quang, nhạc mẫu tên là Nguyệt Nữ, gia đình trưởng giả ở trong thành kế bên. Khi sinh con cái, trời sắp về chiều, ánh nắng chiếu nghiêng vào nhà, sáng trực lên, nên đặt tên là Cù Chi, tức là cô gái sáng. Cù Chi là phu nhân thứ nhất của Bồ Tát, phu nhân thứ hai của Bồ Tát, họ La Chân, tên Na Duy Đằng, phụ thân là trưởng giả Di Thí. Phu nhân thứ ba của Bồ Tát tên là Lộc Giả, phụ thân là trưởng giả Thích. Vì Bồ Tát có ba phu nhân, nên vua cha cho lập ra ba biệt điện, mỗi biệt điện có 2 dạng thể nữ, tổng cộng có 6 dạng thể nữ. Bồ Tát sẽ làm thánh dương chuyển luân nên mới có 6 dạng thể nữ như thế. Thứ 8, phần giáo lượng. Như luận Du Già nói, có 4 loại nhập thai. Một là chánh trì để nhập vào, không chánh trì an trụ rồi sinh ra. Hai là chánh trì nhập vào an trụ, không chánh trì để sinh ra. Ba là đều có thể chánh trì. Bốn là đều không chánh trì. Loại thứ nhất chỉ cho chuyển luân chương. Loại thứ hai chỉ cho độc giác. Loại thứ ba chỉ cho Bồ Tát. Loại thứ tư chỉ cho các chúng sinh khác. Luận Thực Tính có bài kệ rằng, từ trời xuống nhập thai, sinh ra nhờ cha mẹ, tại gia là trẻ con, học tập mọi kiến thức, nô đùa và đi chơi, xuất gia tu khổ hạnh, theo học các ngoại đạo, tràng phục các ma dương, thành Phật chuyển pháp luân, chỉ đạo nhập niết bàn, các chúng sinh bạc phước, làm sao gặp Như Lai. Kinh Thủy Ứng nói rằng, Thái tử sinh vào đêm mùng 8 tháng 4, vào lúc sau sáng. Lại nữa, Kinh Phật Sở Hành Tán nói rằng, vào ngày mùng 8 tháng 3, Bồ Tát từ không phải sinh ra. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả thì nói, vào ngày mùng 8 tháng 2, phu nhân vào giường Lâm Tỳ Ni, thấy qua vô ưu, giới tay phải lên hái, Bồ Tát liền từ không phải mà sinh ra. Nay vì nhiều đời xa cách, người dịch lớp trước lớp sau, nếu chỉ xem qua kinh điển, khó lòng biện luận đúng sai. Nếu chịu khảo cứu thêm sách vở thế gian, hình như cũng có chỗ đáng lưu ý. Sách Xuân Thu nói rằng, năm thứ 7 dưới đời Lỗ Trang Công, tức là năm thứ 11 dưới đời vua Trang Dương, vào ngày Tận Hơi tháng 4, hành tinh không xuất hiện, có dẫn thạch như mưa. Nếu kiểm chứng các kinh điển và sách vở thế gian ấy, thì tháng 4 là chính xác nhất. Bộ thứ 6, Thị Dưỡng, gồm có 3 phần, thuật ý, dưỡng dục, thiện trưng. Thứ nhất, phần thuật ý. Thằng ôi, thần lực do tịch lạc tỏ thông, duyên giác nhờ lắng trong soi sáng, đại đao tuyệt diệt trong thân sắc uế dơ, chân lý chấm dứt giữa cõi sinh diệt. Nếu bảo thức, hình đã tuyệt diệt, sao còn sinh hạ xuống cung vua? Sinh diệt đã chấm dứt, há đặt bày chở che nuôi dưỡng. Chẳng qua bậc đại thánh giáng sinh cũng chỉ tại lợi sinh hoằng pháp, do cầu liền hiện, tối mấy cũng soi. Quyền cơ quá độ muôn đường, diệu dụng thuyết pháp vô hạn, hoặc mượn tọa thiền ngộ đạo, hoặc nhờ tuệ giác khai thông, hoặc hiện hài nhi nâng đỡ, hoặc hiện bú mớm dưỡng đuôi. Nhân duyên giác ngộ rất nhiều, không thể tóm được làm một. Đấy chính là khả năng dạy dật, phép thuật cứu thế dạy. Thứ hai, phần dưỡng dục. Theo kinh Phật Bản Hành nói, khi Thế Tử vừa sinh ra được 7 ngày, mẹ ngài liền qua đời. Trước đó có bốc sự đoán số mạng của phu nhân Maya chỉ còn 7 ngày nữa, nên đến đó phu nhân đã qua đời. Dù sao vào thời ấy thường có phép bói toán như thế, tại sao Thế Tử vừa sinh ra được 7 ngày thì mẹ ngài lại đột ngột qua đời? Vì mẹ ngài thấy ngài sẽ xuất gia lúc còn nhỏ tuổi, lòng dạ tan nát nên phải qua đời. Hơn nữa luận sư của phái Tát Bà Đa thì nói, mẹ thấy sinh con thân thể đoan trang hiếm có như thế, lòng vô cùng quan hỷ, không kiềm chế nổi nên liền qua đời, sau đó giáng sinh lên trời Đao Lợi. Khi vua Tịnh Phạn thấy phu nhân đã qua đời, bèn triệu tập dòng họ Thích đến đông đủ và phán rằng, gia quyến các khanh đều là quốc Thích, nay Thái tử mất mẹ vừa lúc vào đời, gửi gắm bú mớm, ta biết giao phó cho ai dạy dỗ nuôi dưỡng cho được sống còn. Ai biết thương yêu Thái tử như chính con ruột. Bây giờ có 500 người vợ mới cưới của dòng họ Thích lần lượt tâu rằng, thiếp có thể nuôi dưỡng, thiếp có thể săn sóc. Dòng họ Thích nói với đám vợ trẻ ấy rằng, tất cả các ngươi đều còn quá trẻ trung, hàm mê sắc dục, không thể nuôi nấng đúng giờ, thương yêu đúng cách. Chỉ có quốc Thích Maha Ba Xạ Ba Đề này là chị ruột của Thái tử mới có thể nuôi dưỡng Thái tử mà thôi. Lúc đó vua Tịnh Phạn bèn đem Thái tử giao phó cho chị ấy và phán rằng, lại đây phu nhân, hãy lo nuôi dưỡng, hãy lo che chở Thái tử này cho chống lớn khôn, đúng giờ tắm rửa. Nhà vua lại chọn lựa riêng 32 thể nữ phụ giúp vào việc nuôi dưỡng Thái tử, 8 thể nữ lo bồng ẩm, 8 thể nữ lo tắm rửa, 8 thể nữ lo bú mớm, 8 thể nữ lo chơi đùa. Đến đây Maha Ba Xạ Ba Đề tô vua Tịnh Phạn rằng, xin kính tuân theo, không dám sai trái. Thứ ba, phần thiện trưng. Lại nữa, kinh Phật Bản Hành nói rằng, từ khi Thái tử chào đời đến nay, trong hoàng gia của vua Tịnh Phạn, ngày ngày sinh sôi nhiều thêm các thứ tiền của, vàng bạc, châu báu, gia súc hai chân và bốn chân, không thiếu chút gì. Nên có bài kệ rằng, ngũ cốc và tiền của, bạc vàng và y phục, dù sắm hay không sắm, tự nhiên đều đầy đủ, con thơ và mẹ hiền, sữa tươi đều phong phú, mẹ nào lỡ thiếu sữa, bỗng nhiên đều dư giả. Bây giờ những điều thù quán trong lòng vua Tịnh Phạn bỗng nhiên đều được hóa giải bình thường và dần dần sinh ra tình cảm thân thương nhân hậu. Mưa gió thuận hòa, không có thiên tai và các xáo trộn quấy phá, mùa màng trồng ít thu nhiều, nhân dân sống theo dương pháp, làm đủ mọi chuyện bố thí, tạo nên công đức, không ai ngăn ngạnh, tất cả đều rất hân hoan, cảnh tượng giống ở trên trời, không sai một nét. Ấy là nhờ già quy đức của Thế tử khiến mọi sự đều được thành tựu tốt lành. Như bài kệ sau đây có nói, nhân dân nghe lời dạy, không tiếc cũng không kiết, ai nấy theo dương pháp, lòng từ không hiếu sát, đói khát đã được thoát, ăn uống đều no đủ, tất cả rất vui mừng, giống trên trời hưởng lạc. Lại nữa, kinh Phổ Diệu nói, khi Bồ Tát vừa sinh được 7 ngày, mẹ ngài liền mệnh chung hưởng phước báo trên trời Đao Lợi. Vừa lên trời ấy, có 5 dạng phạm thiên mang bình quý, 2 dạng thê tử của các phạm ma cầm giấy lụa quý đứng hầu mẹ ngài. Lại nữa, kinh Thủy Ứng Bàn Khởi nói rằng, Bồ Tát đã biết phước đức của mẹ ngài, không nỡ để mẹ ngài hành lễ, nên khi biết mẹ ngài sắp mệnh chung, ngài liền ra đời. Lại nữa, kinh Đại Thiện Quyền nói, khi Bồ Tát vừa sinh ra được 7 ngày, mẹ ngài liền mệnh chung hưởng phước báo trên trời. Chuyện ấy không phải là lỗi của ngài. Lại nữa, kinh Nhân Quả nói, vì ruột của Thái tử là Maha Ba Xạ Ba Đề nuôi dưỡng Thái tử tận tình, không khác gì mẹ ruột. Bộ thứ bảy, Chiêm Tướng, gồm có 8 phần, thuộc ý, sắc chim, trình cung, hiện tướng, nghiệp nhân, đồng trị, giáo lượng, bách phúc. Thứ nhất, phần thuộc ý. Xét rằng, bậc chí thánh không kể địa phương, tùy nhân chuyên ẩn hiện, dẫn thần thông chiếu giám, đáp ứng tiếng kêu cầu. Tùy tịch lăng điềm duyên, nhưng cảm thông chi chịu, do đó giáng thần từ đâu xuất dương cung, thì hiện xuống Ca Tỳ La Vệ, nối nghiệp chuyển luân gia thế, kế thừa thánh đạo quy danh. Nước giữa 3.000, khác xa lạc ấp, hoàng triều 8 dạng, vượt quá non kê, hoàng gia nổi tiếng đương thời, sử sách, trành trành chép rõ. Dẫu Lữ Vọng làm tướng giúp Văn Dương, đời bảo biết người, hoặc A Tư Đà trên núi Hương xem tướng Đức Bổn Sư, cũng không thể dí ngang ngửa. Nếu đem so sánh phẩm chất hơn thua, sẽ thấy hai đường cao thấp khác hẳn. Thứ hai, phần sắc chim. Như Kinh Thủy Ấn nói, bây giờ vua Bạch Tịnh ra lệnh tìm 500 tướng sư thông thái đến xem tướng cho thái tử. Các tướng sư tâu rằng, thái tử của nhà vua là thần nhãn của thế gian, giống như vàng trồng, có đủ tướng tốt, hết sức trồng sáng. Nếu xuất gia, sẽ thành một bậc nhất thiết dụng trí. Nếu ở thế gian, sẽ là một vị thánh dương chuyển luân, thống lãnh thiên hạ vào bậc nhất. Họ lại tâu thêm rằng, trên núi Hương có một vị phạm tiên tên là A Tư Đà, chứng được đầy đủ 5 phép thần thông, khả năng giải đoán giúp nhà vua mọi điều nghi hoặc. Nhà vua suy nghĩ, núi Hương đường xá xa xôi hiểm trở, người không lên tới, làm sao có thể mời về đây? Khi nhà vua vừa động niệm, tiên nhân A Tư Đà đã biết được, liền cưỡi hư không bay đến xem tướng giúp cho. Nhà vua thấy xong, vui mừng không nói nên lời, cùng phu nhân bồng thái tử bước ra, sửa soạn hành lễ. Tiên nhân xin nhà vua dừng lại. Đây là bậc chí tôn trong tam giới, sao lại có thể bắt phải hành lễ ta? Bây giờ tiên nhân đứng thẳng lên, chắp tay lại dưới chân thái tử. Nhà vua và phu nhân liền bảo, xin giờ ngài xem tướng thật kỹ cho thái tử. Tiên nhân xem xong, bỗng dưng khóc lóc thảm thương, không thể nào nguôi. Nhà vua và phu nhân thấy thế, toàn thân trung chảy, vô cùng buồn trầu. Tâm thần chao đảo như sóng lớn vô chiếc thuyền con, bèn hỏi rằng, còn ta có điểm gì không tốt, đến nỗi phải khóc lóc như vậy? Tiên nhân đáp rằng, tướng mạo của thái tử cực tốt, không có gì xấu cả. Triền ta chỉ ân hận, nay đã sống đến 120 tuổi, nay mai sẽ chết, được sinh vào cõi trời vô tưởng, không kịp thấy Đức Phật ra đời hành đạo, không được nghe lời ngài thuyết pháp, nên ta phải đau buồn. Nếu có người được đầy đủ 32 tướng tốt như thế, nhưng không trúng cách và lại không được tươi sáng, chắc chắn người ấy sẽ trở thành một thánh dương chuyển luân. Này ta xem thái tử con của đại chương, các tướng tốt đều trúng cách, lại hết sức tươi sáng, do đó nhất định ngài sẽ thành chánh giác. Tiên nhân nói xong, liền từ biệt ra về. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hành nói, thưa đại chương, hôm nay ta tự thở than tuổi tác già nua, sức lực suy yếu, sợ không thể thấy được ngày ấy, mất điều lợi lớn lao. Thế nên ta đâm ra đau thương buồn tuổi. Thế tử hoàn toàn chẳng có điểm gì không tốt cả. Xin nói bài kệ cho đại chương. Tự hận sao ta ngang trái quá, không gặp được lúc ngài đắc đạo, sống phí một đời không nghe gì, há chẳng phải ta mất lợi lớn. Này ta tuổi già, trí chín chắn, cái chết sắp đến chẳng còn xa, nghĩ đến cuối đời còn được gặp, vì thế nửa mừng, nửa lo sợ. Đại dương họ Thích đang hưng thịnh, sinh được thái tử, rất phúc đức. Tất cả khổ sở trên thế gian, ngài đều làm cho được an lạc. Thứ ba, phần trình cung. Theo Kinh Phật Bản Hạnh nói, bấy giờ phu nhân Ma Cha bồng Hài Di đến nơi sông, lấy tay ôm đầu Hài Di, xoay về phía tiên nhân, như muốn đảnh lễ dưới chân tiên nhân. Khi ấy, nhờ quy đức của mình, thân hình Hài Di tự xoay hai chân về phía tiên nhân. Thấy thế, vua Tịnh Phạn cũng đỡ tiếp để xoay đầu Hài Di kính đảnh lễ tiên nhân. Nhờ quy đức của mình, hai chân Hài Di lại tự xoay về phía tiên nhân. Khi vua Tịnh Phạn lại xoay đầu Hài Di về phía tiên nhân, hai chân Hài Di vẫn tự xoay về phía tiên nhân như trước, cứ thế đến 3 lần. Từ xa, A Tư Đà đã trông thấy mọi chuyện, khi ấy hài nhi phóng hào quang chiếu diệu cả trời đất. Hài nhi quy nghi, đoan trang, khả ái, sắc óng ánh như vàng rồng, đầu như tán quý, mũi thẳng và tròn, tay dài buông xuống, các ngón tay, chân đều bằng dao, cùng chút so le, trang nghiêm đầy đủ. A Tư Đà trời chỗ đứng lên, bạch giới nhà vua rằng: "Xin đại dương đừng bắt đầu của hài nhi phải đảnh lễ ta. Tại sao? Bởi vì đầu ấy không thể đảnh lễ dưới chân ta được. Trái lại, ta phải đảnh lễ dưới chân của đầu ấy." Rồi tiên nhân lại cất tiếng lên rằng: "Hy hữu, hy hữu, dĩ nhân đã ra đời. Ta từng nghe nói ở trên trời chính là hài nhi này, thật đúng không sai." Tiên nhân A Tư Đà liền sửa lại y phục, bày vai bên phải, quỳ chân phải xuống đất, giang hai tay bồng lấy hài nhi đặt lên đỉnh đầu và đi về chỗ ngồi. Ngồi xuống xong lại bồng hài nhi đặt lên hai gối. Thứ tư, phần hiện tướng. Như kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ vua Tịnh Phạn lại hỏi tiên nhân: "Đại sư, ý của ta là muốn bắt con ta luôn luôn ở bên ta thì phải làm sao? Giả lại con ta còn nhỏ dại, ta cũng muốn phải xa." A Tư Đà tâu lại rằng: "Thưa đại dương, thật tình ta không thể nói ra phương cách ngăn cản ấy được." Vua Tịnh Phạn liền nói: "Đại sư hãy nghe đây, dù sao ta cũng phải tìm đủ mọi cách khiến con ta từ nay cho đến lúc trưởng thành không thể rời xa ta một giây lát để xuất gia." Tiên nhân A Tư Đà liền hỏi nhà vua: "Thưa đại dương, hôm nay vì lẽ gì ngài lại nói ra lời này?" Lúc ấy vua Tịnh Phạn bèn trả lời: "Xin tôn sư biết cho, tất cả các tướng sự trong nước đều bảo với ta rằng, nếu hài nhi này ở lại thế gian thì sẽ là một thánh dương chuyển luân, do đó ta mới nói như thế." A Tư Đà liền tâu rằng: "Xin đại dương biết cho, tất cả các tướng sự ấy đều nói chối cả. Tại sao? Vì tất cả các tướng tốt ấy không phải là tướng của thánh dương chuyển luân. Hài nhi này có đến hàng trăm tướng tốt và 80 tướng đẹp phụ bên mình, độc đáo lạ lùng, rõ ràng tươi sáng, tất cả đều hiện ra đầy đủ." Nhà vua hỏi tiên nhân: "Đại sư, đâu là 80 tướng đẹp phụ bên mình hài nhi?" Bây giờ A Tư Đà mới trình bày rõ ràng với nhà vua 80 loại tướng ấy là: 1. Không thể thấy được đỉnh đầu. 2. Xương đầu trắng chắc. 3. Tráng trọng, thẳng và chuông. 4. Mày cao và dài, giống như trăng mới nhú. 5. Mắt to và dài. 6. Mũi cao, tròn, thẳng và không thấy lỗ. 7. Tai dày, lớn, dài và có trái tai trụ xuống. 8. Thân thể tráng kiện như lực sĩ. 9. Thân thể không bị quỷ hoại. 10. Đốt xương bền cứng. 11. Toàn thân xoay chuyển như voi chúa. 12. Thân có hào quang. 13. Thân thẳng đều. 14. Thường trẻ không già. 15. Thân thường tươi mát. 16. Thân tự bảo vệ không cần người khác. 17. Thân thể tròn trịa. 18. Tri thức đầy đủ. 19. Tác phong đầy đủ. 20. Quy đức đồn xa. 21. Không nhìn trộm người khác. 22. Đứng vững chàng không lắc lây. 23. Khuôn mặt vừa chặn, không lớn, không dài. 24. Mặt rộng và bằng. 25. Mặt tròn như chần trăng đầy. 26. Không vẻ tiều tụy. 27. Đi đứng quy nghi như voi chúa. 28. Dáng dấp hiên ngang như sư tử chúa. 29. Bước chân khoan thai như thiên nga chúa. 30. Đầu tròn như quả ma đà na. 31. Sắc thân sáng sủa hòa nhã. 32. Lòng bàn chân đầy đặn. 33. Móng tay đỏ như lá đồng. 34. Dấu chân in xuống đất khi bước đi. 35. Chỉ trên ngón tay trang nghiêm. 36. Chỉ trên ngón tay rõ ràng không lờ mờ. 37. Chỉ trên bàn tay thẳng và rõ. 38. Chỉ trên bàn tay dài. 39. Chỉ trên bàn tay không đứt đoạn. 40. Chân tay vừa ý. 41. Chân tay trắng hồng như búp sen. 42. Thức khiếu có đầy đủ. 43. Không đi chậm lại đằng sau. 44. Không đi nhanh quá đằng trước. 45, đi đứng ngay ngắn yên ổn. 46, trốn chạy sâu giống như tráng quấn về phía bên phải. 47, sắc tay xanh hồng như cổ chim công. 48, sắc lông bóng sáng. 49, lông trên mình mọc xoay về phía phải. 50, miệng tỏa mùi thơm tuyệt diệu, lông cũng như thế. 51, sắc môi hồng tươi như quả tần bà. 52, môi thắm vừa phải. 53, lưỡi mỏng. 54, luôn luôn lạc quan. 55, vui vẻ, hòa thuận nói chuyện với mọi người. 56, ở đâu cũng nói lời tốt đẹp. 57, nếu gặp người, nói ra trước. 58, tiếng nói vừa phải, vui vẻ với người khác. 59, chọn lời thích hợp, thuyết pháp cho người. 60, thuyết pháp không dấp dáp, nhầm lời. 61, đối xử với chúng sinh bình đẳng như nhau. 62, quan sát trước, hành động sau. 63, phát ra một lời đáp lại nhiều người. 64, thuyết pháp có đầu đuôi mạch lạc. 65, không chúng sinh nào thấy được chỗ kính. 66, người ngắm nhìn sắc tướng không biết chán. 67, có đầy đủ mọi âm sắc. 68, tất ra dễ hiền từ. 69, kẻ ngang ngạnh trông thấy đều thần phục. 70, tiếng nói trong trẻo. 71, thân hình không nghiêng ngửa. 72, thân thể to lớn. 73, thân thể cao tráo. 74, thân thể không ô nhiễm. 75, hào quang phát ra đầy mình, dài một trượng. 76, hào quang chiếu sáng khi đi. 77, thân thanh tịnh. 78, hào quang tươi sáng như ánh ngọc trai xanh. 79, chân tay no tròn. 80, tay chân có chữ dạng. Theo kinh Phật Thuyết Bảo Nữ nói, liền đó, Bảo Nữ quả Đức Thế Tôn, này Như Lai có đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, không biết Ngài đã làm công đức nào trong tiền kiếp, khiến cho các tướng ấy hiển hiện khắp trên thân như thế. Phật bảo, trong tiền kiếp, ta đã tạo vô lượng công đức, gom gấp lại mới có các tướng ấy hiện ra khắp trên thân. Này ta đem kể sơ qua. 1. Như Lai có tướng chân đứng vững chàng của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã kiên trì khuyến khích, giúp đỡ không sờn lòng và không che giấu công đức của người khác. 2. Như Lai có tướng bàn tay có bánh xe pháp của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã thực hành nhiều loại bố thí. 3. Như Lai có tướng chỉ tay thường xuyên mịn, dài và đẹp của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã đặc biệt thuyết pháp cứu độ chúng sinh thoát khỏi đau khổ. 4. Như Lai có tướng chân tay sinh mạng lưới bao bọc liền lạc của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã không phá hoại gia đình của kẻ khác. 5. Như Lai có tướng chân tay mềm mại quyển chuyển của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã từng ban ơn bố thí các loại y phục mỏng nhẹ. 6. Như Lai có tướng bảy hợp đầy đặn của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã bố thí trọng trải cho các kẻ khốn cùng. 7. Như Lai có tướng đồ cối rất thẳng, không có đốt khớp hất đá như loại đai của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã thọ trì kinh điển không sai lầm. 8. Như Lai có tướng chỗ kính giấu vào trong của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã giữ gìn cẩn thận bản thân, lìa xa sắc dục. 9. Như Lai có tướng hai má đầy đặn như sư tử chúa của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã tu hành đầy đủ các nghiệp thanh tịnh. 10. Như Lai có tướng chữ dạng hiện ra thường xuyên trước ngực của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã trừ bỏ các hành động ô trọc không tốt đẹp. 11. Như Lai có tướng thân thể tay chân hoàn toàn đầy đủ của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã bố thí lòng dũng cảm và biết an ủi người khác. 12. Như Lai có tướng hai tay dài quá cối của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã ra tay giúp đỡ người khác khi có chuyện không may xảy ra. 13. Như Lai có tướng thân thể toàn hảo không tỳ chết của bậc đại nhân là do tiền kiếp phụng hành thập thiện không ngừng. 14. Như Lai có tướng trí não sâu xa đầy đủ của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã bố thí nhiều loại thuốc men và săn sóc trị liệu cho người có bệnh. 15. Như Lai có tướng hiên ngang như sư tử chúa xuất hiện của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã dung trồng đầy đủ các cội rễ đạo đức. 16. Như Lai có tướng đầy đủ cái trăng trắng muốt của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã đối xử với chúng sinh hết sức nhân từ tận tụy. 17. Như Lai có tướng các trăng không thưa thớt của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã can gián hòa giải mọi tranh cãi của người khác. 18. Như Lai có tướng nhiều trăng cấm của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã đem những vật đẹp để yêu thích của mình bố thí cho người khác. 19. Như Lai có tướng tóc và lông mày trong sáng đẹp đẽ của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã biết giữ gìn cẩn thận thân khẩu ý của mình. 20. Như Lai có tướng lưỡi trộm dài của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã nói năng rất thành thật để phòng ngừa tội lỗi của khẩu nghiệp. 21. Như Lai có tướng tinh tiến của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã đem vô lượng phước đức cúng dường cứu cánh niết bàn, đem từ tâm dân ái đáp ứng nguyện vọng cầu xin được che chở của chúng sinh. 22. Như Lai có tướng phạm thanh triệu mến của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã nói năng ôn hòa, cẩn thận ngôn từ đối với chúng sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh nghe lời đều được vui vẻ. 23. Như Lai có tướng đồng tử màu xanh tía của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã xem xét chúng sinh bằng đôi mắt hiền hòa. 24. Như Lai có tướng mắt như trăng mở nhú của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã không có tính thô bạo, lòng thường nhu mì. 25. Như Lai có tướng lông bạc trong mày của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã ân cần ca tụng các đức hạnh của lối sống tịch lặng. 26. Như Lai có tướng bướu thịt trên đầu của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã cung kính thánh hiền, tôn trọng trưởng lão. 27. Như Lai có tướng cơ thể mềm mại của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã đem lòng gom góp cất giữ các kinh điển. 28. Như Lai có tướng thân hình ống ánh sắc vàng tía của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã bố thí rất nhiều giường nệm. 29. Như Lai có tướng thân thể đều mọc lông của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã biết xa lệ chỗ tụ hội náo nhiệt. 30. Như Lai có tướng đầu lông xoay về bên phải của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã tôn kính sư trưởng, nhận lời chỉ giáo của bạn tốt và cúi đầu xin nghe theo. 31. Như Lai có tướng tóc trên đầu toàn màu xanh hoe của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã thương xót chúng sinh, không dùng dao kệ sát hại. 32. Như Lai có tướng thân hình ngay ngắn cân đối không cong queo của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã đem thân mình khuyên trăng giáo hóa chúng sinh có chánh định. 33. Như Lai có tướng xương sống như các móc sắt lớn rất quy lực, dòi dòi quy đức của bậc đại nhân là do tiền kiếp đã xây đắp hình tượng, tu bổ chùa hư, quyên nhũ kẻ ly tán đoàn tụ lại, trấn an kẻ khiếp sợ có lòng dũng mãnh và hòa giải kẻ tranh kiện. Bảo nữ, nhà ngươi nên biết, vào thời quá khứ, ta đã phụng hành vô lượng vô số điều đạo đức căn bản như thế, nên mới có thể thành tựu được các tướng tốt của bậc đại nhân. Về tướng tốt thứ 22, Luận Tân Bạch Sa nhận định rằng, tướng phạm thanh của Như Lai, nghĩa là trong cổ của Đức Phật có nhiều loại tốt đẹp lớn lao, có khả năng phát thành các phạm âm hòa nhã, vui vẻ như tiếng chim yết la tần ca, lại có khả năng phát ra tiếng sấm động thâm trầm xa thẳm như tiếng trống của đế thích. Các âm thanh ấy có đủ 8 công đức, một là thâm trầm xa thẳm, hai là êm ái, ba là rõ ràng, bốn là vui tai, năm là thấm nhập vào lòng, sáu là xin chui, bảy là dễ hiểu, tám là không chán. Luận Đại Trí Độ nói rằng, tướng tốt phạm thanh của Như Lai cũng giống như năm loại âm thanh của Thiên Dương Đại Phạm từ miệng phát ra, đó là 1. Rất thâm trầm như tiếng sấm, 2. Là trong trẻo gian chội đi xa, người nghe đều vui vẻ, 3. Là thấm nhập vào lòng, sinh ra yêu kính, 4. Là dễ nghe dễ hiểu, 5. Là rất thích nghe không chán. Các vị Bồ Tát cũng có 5 loại âm thanh như thế từ miệng phát ra, giống như tiếng chim ca lăng tần già đáng yêu, giống như tiếng trống của chư thiên thâm trầm xa thẳm. Lại nữa, Luận Tân Bà Sa có câu hỏi rằng, tướng nghĩa là gì? Đáp, tiêu biểu là tướng, rất tốt đẹp là tướng, điềm lành là tướng. Hỏi, tại sao tướng của đại nhân chỉ có 32 loại? Liệu không thêm không bớt chăng? Hiếp Tôn giả trả lời rằng, nếu thêm lên hay bớt xuống thì chỉ sinh ra nghi ngờ và trái giới quy cách của tướng. Khi nói có 32 tướng thì thế gian đều chấp nhận, vì đấy là ý nghĩa tốt lành, không thể tăng giảm. Nếu có đủ 32 tướng trang sức trên thân của Đức Phật thì đấy là điều tốt đẹp nhất, không chỉ sánh bằng ở giữa thế gian. Nếu giảm xuống thì sẽ thiếu sót, nếu tăng lên thì sẽ tạp nhạp, đều không tốt đẹp. Như thế chỉ có 32 tướng của đại nhân mà thôi. Lại nữa, luận trí độ có câu hỏi rằng, về 32 tướng, trong ba nghiệp, do nghiệp nào tạo nên? Không phải do thân và khẩu nghiệp. Vì ý nghiệp lanh lợi, lại nữa, trong sáu thức, do ý thức tạo nên, không phải là do năm thức kia. Vì năm thức kia không có khả năng phân biệt. Hỏi, 32 tướng ấy được tạo thành trong bao lâu? Đáp, chậm nhất là trong 100 kiếp, nhanh nhất là trong 91 kiếp. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni tạo thành 32 tướng tốt trong 91 kiếp tu hành. Như trong kinh có nói, vào thời quá khứ xa xưa, có một Đức Phật tên là Phất Xa. Bây giờ có hai vị Bồ Tát, một vị tên là Thích Ca Mâu Ni, một vị tên là Di Lặc. Đức Phật Phất Xa muốn biết tâm của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã thuần thục chưa, liền quan sát và biết rằng tâm của Bồ Tát này chưa thuần thục. Trong tâm các đệ tử của Bồ Tát đều thuần thục cả. Bồ Tát Di Lặc thì tâm đã thuần thục, nhưng tâm của các đệ tử vẫn chưa được thuần thục. Khi ấy, Đức Phật suy nghĩ thế này, tâm của một người có thể cảm hóa dễ dàng nhanh chóng, tâm của nhiều người rất khó sửa trị cấp tốc được. Suy nghĩ xong rồi, Đức Phật muốn làm cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni nhanh chóng thành Phật, liền lên núi tuyết, vào trong động báo, nhập quả thiền định. Bây giờ Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đang làm tiên nhân ngoại đạo, lên núi hái thuốc. Thấy Đức Phật nhập định, phóng hào quang to lớn, sinh lòng quan hỷ kính tinh, bèn nhón một chân đứng lên, chắp tay hướng về Đức Phật ấy, dốc lòng quán tượng suốt 7 ngày đêm, mắt không hề chớp. Bồ Tát làm một bài kệ ca tụng Đức Phật ấy rằng, trên trời dưới thế không ai bằng Đức Phật, các thế gian mười phương cũng không sánh kịp. Ta đã thấy hết chúng sinh trong thế giới. Suốt 7 ngày đêm trôi qua, xem kỹ, mắt Bồ Tát vẫn không hề nhấp nháy, ngài đã vượt qua 9 kiếp và trong 91 kiếp nữa, cuối cùng chứng được A Nậu Bồ Đề. Bồ Tát Thích Ca đã quy tâm hơn lời, nếu ngài đã dùng nhiều bài kệ để ca tụng Đức Phật Phất Xa thì tâm của ngài có lẽ đã bị tán loạn. Thế nên, suốt 7 ngày đêm, ngài chỉ dùng một bài kệ duy nhất để ca tụng Đức Phật ấy. Hỏi, vì sao tâm của Bồ Tát Thích Ca không thuần thục, mà tâm của đệ tử lại thuần thục? Tâm của Bồ Tát Di Lặc thuần thục, mà tâm của đệ tử lại không thuần thục? Đáp, vì tâm lợi tha của Bồ Tát Thích Ca nhiều, mà tâm tự lợi ít. Tâm tự lợi của Bồ Tát Di Lặc nhiều, mà tâm lợi tha ít. Thứ năm, phần nghiệp nhân. Như kinh Đắc Vô Cấu Nữ nói, Phật bảo, nếu Bồ Tát hoàn thành pháp, sẽ được 32 tướng tốt, là bốn pháp nào? 1. Đem vàng trải lên Phật hoặc trải lên chùa. 2. Thường đem dầu thơm sức lên tháp Phật. 3. Bố thí đủ loại ca nhạc. 4. Cùng gia quyến cúng dường các hòa thượng và A Xà Lê. Bây giờ Đức Thế Tôn bèn nói kệ rằng, đem vàng trải lên chùa, dầu thơm sức tháp Phật, bố thí hương qua nhạc, thành kính cúng dường tăng, làm bốn pháp như thế, sẽ được 32 tướng, đoan trang rất kỳ diệu, đầy đủ các công đức. Nếu Bồ Tát hoàn thành bốn pháp, sẽ được 80 tướng đẹp phụ, là bốn pháp nào? Một là đem đủ loại pháp phục đẹp đẽ trang sức pháp tọa, hai là cúng dường tha nhân không mỏi mệt, ba là không gây náo động ở pháp đàn, bốn là dạy dỗ chúng sinh tu hành Bồ Đề. Bây giờ Đức Thế Tôn bèn nói kệ rằng, pháp phục tô điểm pháp tọa, cúng dường người không mỏi mệt, dạy người tu đạo Bồ Đề, sẽ được 80 tướng phụ. Vì các Bồ Tát biết tu, bốn loại công đức như thế, nên vào tất cả mọi lúc, được 80 tướng trang nghiêm. Thứ sáu, phần đồng vị. Như luận Tân Bà Sa có câu hỏi, 80 tướng đẹp phụ nằm ở chỗ nào? Đáp, nằm giữa các tướng tốt, xoay chuyển theo các tướng tốt, trang sức thân Phật trở thành tốt đẹp vô cùng. Hỏi, tướng tốt và tướng đẹp phụ không cản trở nhau chăng? Đáp, không phải thế, tướng tốt và tướng đẹp phụ lại cùng phát huy cho nhau, như qua trong rừng tô điểm cây cỏ thêm rực rỡ. Thân Phật cũng như thế, hai loại tướng ấy cùng phát huy, tô điểm thêm giàu, cũng như các loại châu báu trang sức chen lẫn giữa núi vàng vậy. Hỏi, 32 tướng tốt của Bồ Tát và các tướng tốt của Chuyển Luân Chương có gì khác biệt chăng? Đáp, Bồ Tát có 4 sự kiện hơn hẳn. Một là trực trở hơn, hai là rõ ràng hơn, ba là đầy đủ hơn, bốn là đúng chỗ hơn. Ngoài ra, còn có 5 sự kiện hơn hẳn khác. Một là đúng chỗ hơn, hai là rất trang nghiêm, ba là dấu vết sâu hơn, bốn là tùy thuận thắng trí, năm là tùy thuận ly nhiễm. Thứ bảy, phần giáo lượng. Kinh Phật A Tỳ Đàm nói, gồm tất cả công đức của chúng sinh trong 1.000 hàng xa thế giới mới thành được một lỗ chân lông của Phật. Cứ thế, tạo thành công đức một lỗ chân lông của Phật, gồm tất cả công đức của các lỗ chân lông khắp trên mình Phật mới thành được một tướng đẹp phụ. Cứ thế, tạo thành công đức của 80 tướng đẹp phụ, tăng lên 100 lần mới thành được một tướng tốt trên mình Phật. Cứ thế, tạo thành công đức của 32 tướng tốt, tăng lên 1.000 lần mới thành được một tướng tốt lông mày bạc trên trán của Phật. Gồm công đức của 1.000 tướng tốt lông mày bạc, tăng lên 100 lần mới thành được một tướng tốt bướu thịt trên đầu của Phật, mà tất cả người trời đều không thể thấy được. Cứ thế, gồm tất cả vô lượng công đức thanh tịnh mới thành được thân của Phật. Thế nên, Phật xứng đáng là bậc chí tôn trong tất cả trời người vậy. Thứ 8, phần bách phúc. Theo kinh Ưu Bà Tắc Giới nói, Phật bảo, nếu Bồ Tát tu dưỡng mỗi một tướng tốt, sẽ được hàng trăm phước đức dây bột giúp chung quanh. Nếu tu dưỡng 50 tướng tốt, sẽ được 50 tư tâm dây bột đầy đủ giúp chung quanh. Như thế gọi là trăm loại phước đức. Thiện Nam Tử, tất cả phước đức của thế gian không bằng công đức của một lỗ chân lông của Như Lai. Tất cả công đức các lỗ chân lông của Như Lai không bằng công đức một tướng đẹp phụ. Gồm góp công đức 80 tướng đẹp phụ không bằng một công đức một tướng tốt. Tất cả công đức các tướng tốt không bằng công đức của tướng lông mày bạc. Công đức của tướng lông mày bạc lại không bằng công đức của đỉnh tướng bướu thịt không thể thấy được. Thế nên, Như Lai đã thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. 32 tướng tốt này chính là quả báo đại bi. Lại nữa, luận Tân Bà Sa có câu hỏi rằng, theo Khế Kinh nói, mỗi một tướng tốt của Đức Phật đều có hàng trăm phước đức điểm tô. Vậy trăm phúc đó là gì? Đáp, ở đây, trăm tư duy gọi là trăm phúc. Trăm tư duy là gì? Nghĩa là khi Bồ Tát tạo nghiệp tu dưỡng mạnh mẽ, hoàn hảo một tướng tốt, trước tiên phải phát khởi 50 tư duy tu sửa bản thân cho trong sạch điều hòa. Kế đến, phát khởi một tư duy dìu dắt tướng ấy. Sau đó lại phát khởi 50 tư duy làm cho thành tựu tướng ấy. Giống như người nông phu, trước tiên sửa sang ruộng đất, kế đến gieo trồng, sau đó dùng phân bón, nước đôi, dùng tưới. Tướng cũng như thế, nếu được tu dưỡng mạnh mẽ hoàn hảo, sẽ được trăm phúc điểm tô, cho đến nghiệp quả của đỉnh tướng bố thịt không thể thấy được. Lại cũng như thế. Do đó mới nói rằng, mỗi một tướng tốt của Đức Phật đều có trăm phúc điểm tô. Hỏi, 50 tư duy là gì? Đáp, trong thập nghiệp đạo, mỗi nghiệp đạo đều có 5 tư duy, nhưng nghiệp đạo ly sát có 5 tư duy. Một là tư duy lìa sát, hai là tư duy khuyến khích dẫn dắt, ba là tư duy ca tụng, bốn là tư duy tán thán, năm là tư duy hồi hướng. Nghĩa là do đem công đức hướng về cứu cánh Bồ Đề, cho đến chánh kiến lại cũng như thế. Đấy gọi là 50 tư duy. Có người nói rằng, trong thập nghiệp đạo, mỗi nghiệp đạo đều phát khởi bậc tư duy tốt đẹp, thấp, vừa, cao, cao hơn và cao nhất, giống các lối thiền định của ngoại đạo. Có người nói rằng, trong thập nghiệp đạo, mỗi nghiệp đạo phát khởi 5 tư duy. Một là thanh tịnh gia hành, hai là thanh tịnh căn bản, ba là thanh tịnh hậu khởi, bốn là không tìm làm hại, năm là nghĩ đến nhiếp thụ. Có người nói rằng, nơi theo một tướng của Đức Phật, phát khởi 50 sắc na chưa từng nhiễm tư duy, rồi liên tục chuyển quá. Hỏi, trong trăm phút này, mỗi một phút lượng là gì? Có người nói, nếu có thể thọ được nghiệp quả làm chuyển luân dương, thì ngự trị tự tại ở bốn châu lớn để chuyển quá. đó là một phúc lượng. Có người lại nói rằng nếu có thể thọ được nghiệp quả làm đế thích thì tự tại giữa hai thiên chúng để chuyển hóa, đó là một phúc lượng. Có người lại nói nếu có thể thọ được nghiệp quả làm thiên dương ở trời tha hóa tự tại thì tự tại giữa tất cả thiên chúng ở dục giới để chuyển hóa, đó là một phúc lượng. Có người khác lại nói nếu có thể thọ được nghiệp quả làm thiên dương đại phạm thì tự tại ở cõi sơ thiền và thiên chúng của dục giới để chuyển hóa, đó là một phúc lượng. Có người nói khi thiên dương đại phạm là vua của thế giới ta bà đến cầu xin Đức Phật thuyết pháp là một phúc lượng. Hỏi khi thiên dương ấy đến cầu xin Đức Phật đem công đức thuyết pháp thì dục giới còn mang tính trung hòa, không bị che lấp, không thiện không ác, sao gọi là phúc lượng được? Có người nói khi sửa soạn đến cầu xin Đức Phật thuyết pháp, thiên dương ấy đang ở tại phàm thế. Trước hết suy nghĩ thế này, ta phải đến cầu xin Đức Phật thuyết pháp để tạo lợi ích lớn lao cho các chúng sinh. Bây giờ đã có thể gọi là phúc lượng của chư thiên dương ấy rồi. Điều này không hợp lý. Tại sao? Bởi vì cho rằng khi chưa tạo nghiệp thì đã thành tựu phúc lượng ấy rồi, nên mới nói như thế. Thực ra khi thiên dương ấy đến cầu xin Đức Phật thuyết pháp xong, liền trở về phàm cung. Sau đó khi Đức Phật thuyết pháp, địa thần loan báo trước tiên. Cứ thuyết pháp, âm thanh dội đến phàm cung. Phạm Dương nghe xong, quan hỷ mừng thầm, phát tâm thanh tịnh, kính xin tán thán. Bây giờ mới thực sự thành tựu được phước lượng ấy. Có người nói, khi thế giới sắp thành, tất cả chúng sinh thọ được nghiệp lực mạnh mẽ của Đại Thiên Thế Giới, đó là một phúc lượng. Có người lại nói, trừ các Bồ Tát gần đạt Phật Địa, tất cả chúng sinh khác có khả năng thọ được nghiệp quả phú lạc, đó là một phúc lượng. Có người lại nói, trong mỗi một phúc lượng ở đây phải dùng thí dụ mới lộ rõ ý nghĩa. Thí dụ như tất cả chúng sinh đều bị mù lòa, nếu có một chúng sinh dùng phương tiện lớn lao khiến cho họ đều được mở mắt thấy đường thì phước đức của chúng sinh ấy là một phúc lượng. Lại nữa, giả thiết tất cả chúng sinh đều uống độc dược mê man sắp chết, nếu có một chúng sinh ra tay giải độc khiến cho họ đều được tỉnh táo thì phước đức của chúng sinh ấy là một phúc lượng. Lại nữa, giả thiết tất cả chúng sinh đều bị bắt trói, sắp sửa mất mạng, nếu có một chúng sinh ra tay giải thoát, khiến cho họ đều được sống còn, thì phước đức của chúng sinh ấy sẽ là một phúc lượng. Lại nữa, giả thiết tất cả chúng sinh đều phá giới phá kiến, nếu có một chúng sinh ra tay đồng thời, làm cho giới kiến đều phục hồi đầy đủ, thì phước đức của chúng sinh ấy cũng là một phúc lượng. Bình luận rằng, những điều nói trên đều rất trong sáng và thích ứng ca tụng phúc lượng của Bồ Tát, nhưng đều không đúng với sự thật. Ý nghĩa đúng nhất là khi Bồ Tát tạo nên mỗi một phước lượng thì sẽ vô lượng vô biên, vì Bồ Tát đã tích tụ đầy đủ xong các pháp ba la mật suốt ba đại kiếp vô số lượng, đã phát khởi hành nguyện hết sức lớn lao mà chỉ có Đức Phật mới có khả năng biết được. Những chúng sinh khác không tài nào ước đoán nổi. Nói như thế, mỗi một phúc lượng lớn lao đều có đầy đủ 5 phúc điểm tô. Từ một tướng tốt cho đến 32 tướng tốt, đều có đầy đủ 100 phúc điểm tô như thế cả. Nhờ có 32 tướng tốt đầy đủ 100 phúc và 80 tướng đẹp phụ điểm tô pháp thân, nên Đức Phật thực xứng đáng là bậc chí tôn chí thắng khắp cả trên trời dưới thế vậy. Phần bách phúc mà tác giả rút từ luận Tân Bà Sa rất xúc tích và quyên thâm. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều khi chuyển dịch sang Việt ngữ, nhưng còn vài chỗ chưa mấy rõ ràng và ít danh từ chuyên khoa khó giải thích trong bài dịch, vì tác giả viết cho những người trành Phật học. Xin tham khảo thêm Phật Quang Đại Từ Điển, quyển 3, trang 298-299, mục Bách Phúc Trang Nghiêm. Bộ thứ 8, Du học, gồm có phần Thuật ý, Triệu sư, Giác lực, Giáo lượng. Thứ nhất, phần Thuật ý. trộm nghe. Đức Nhất Thiết Chủng Trí, hiệu là Tức Đạt Đa, xuất hiện từ đầu ba đại kiếp, độc tôn vào cuối trăm đời sau. Tóm trọn pháp giới để làm thành trí, thu hết vũ trụ để tạo nên hình. Bởi thế, hình hiện hữu khắp nơi, tâm vĩ đại vượt ngoài quy củ, trí tạo ra tất cả, mức hành động dứt khỏi nghĩ suy, không thể đem chuyện dân gian ước lượng, há được phép lấy nơi chốn luận bàn. Nếu muốn mở tung dần thức cho đáng ngu mê, cần phải đề cao linh tích của bậc đại thánh, đôi khi ở trong hàng ngoại đạo, đôi khi mang lấy lốt ấu thơ, tùy cơ ứng hiện giữa đồng loại để dạy dỗ phàm phu, đi cạnh khác giới nhằm quá độ muôn vật. Như thế mới xứng là vô thượng sĩ, gọi là trời của trời, bởi cho ngu trí lậu thông, thánh phàm khó đoán, đạo đức cao cả không thể nghĩ suy, công lao chỉ đại chẳng ai sánh nổi. Thứ hai, phần triệu sư. Như kinh Phật Bản Hạnh nói, khi vua Tịnh Phạn biết thái tử con mình đã lên 8 tuổi, kinh Nhân Quả thì nói lên 7 tuổi, liền triệu tập tể tướng quần thần đến và phán rằng: các khanh nên biết, nay trong lãnh thổ của chúng ta, ai là người có tài năng giỏi nhất, có thể làm thầy dạy dỗ cho thái tử? Các hoàng mới tâu rằng: xin đại vương biết cho, nay có Tỳ Sa Bà Mật Đa La, rất tinh thông các bộ luận cao siêu nhất, vị đại sư này có thể dạy dỗ thái tử được. Nhà vua liền triệu đại sư đến và phán rằng: tôn giả đại sư có thể dạy cho thái tử của ta tất cả các môn khoa học và triết lý chăng? Bây giờ Mật Đa tâu rằng: thưa đại vương, thần xin tuân mệnh, hôm nay thần cảm thấy rất vui mừng. Nhà vua bèn ra lệnh cho 500 đồng tử của dòng họ Thích hộ vệ bốn bên, ngoài ra còn có vô số đồng nam đồng nữ theo hầu thái tử đến trường học. Khi nhìn thấy thái tử từ xa vào quỷ đức của ngài, đại sư không thể chặn đổi, phải đứng lên khỏi chỗ, quỳ mọp đảnh lễ dưới chân ngài. Hành lễ xong, đại sư đứng lên, nhìn quanh bốn phía và cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ từ giữa hư không, có một thiên tử tên là Tỉnh Chịu, cùng vô lượng vô biên thiên chúng cao cấp nhất, giáng hạ từ thiên cung đâu xuất để thường xuyên hộ trì thái tử. Thiên tử ẩn mình giữa hư không và nói kệ rằng: các khoa học thế gian và các môn triết lý, vị này đều biết trành và dạy được người khác, đó là vị giỏi nhất, vì thương xót chúng sinh, từ xưa đã thường đến, nay lại theo thầy học. Tất cả trí xuất thế, chân lý và sức mạnh, nhân duyên sinh các pháp, sinh ra rồi diệt vong, nhất niệm biết tất cả, pháp hữu tướng vô tướng, còn chứng biết được hết, huống chi là chữ nghĩa. Khi thiên tử nói xong bài kệ này, liền lấy qua trải lên mình thái tử, rồi trở về thiên cung. Bây giờ thái tử bắt đầu đi học, ngài lấy loại trầm hương tốt nhất từ đầu bò thần làm bìa tập, dùng toàn thất bảo trang trí chung quanh bìa và chọn các mùi hương tự nhiên và đặc biệt xức lên sâu bìa, rồi mang đến chỗ của giáo thọ Tỳ Sa Mật Đa La và nói rằng: tôn giả đại sư định dạy cho ta sách gì đây? Có sách của Phạm Thiên diễn giảng, sách của Đại Tiên Khư Lô Sắc Tra, sách của Tiên Nhân Phú Sa Ca La diễn giảng, sách Akala về toán học, sách Bộng Già La về điềm lành, sách Gia Mị Ni về nước Đại Tần, sách Ương Cù Lê, sách Yananika về Lạc Đà, sách Ta Già La nuôi bò cái, sách Ba La Bà Ni về cây lá, sách Ba Lu Sa lời rủa, sách Phụ Dữ, sách Tỳ Đa Trà, sách Đà Tỳ Trà Quốc Nam Thiên Trúc, sách Di La Để hình người, sách Độ Kỳ Sai Na Bà Đa, sách Tỳ Gia Mị Sa La tạp loại, sách A Đà La Đa giường chim bên núi, sách Tây Cụ Gia Ni, sách Kha Na, sách Chị Na Quốc Đại Đường, sách Mana Khoa Đổ Dân, sách Mạc Trà So La, sách Tỳ Đa Thức Đệ Thước, sách Phú Số Ba Hoa, sách Đề Bà Trời, sách Na Già Trồng, sách Dạ Xoa, sách Càn Thác Bà Thần Âm Nhạc, sách Atula, sách Kalola Chim Kim Sĩ, sách Khẩn Na La Phi Nhân, sách Ma Hầu La Già Trắng Lớn, sách Di Già Già Ca Tiếng Thú, sách Ca Ca Lâu Đa Tiếng Chim, sách Phụ Ma Đề Bà Địa Cư Thiên, sách An Đa Lê Xoa Đề Bà Sử Không Thiên, sách Tước Đa La Cầu Lô Phía Bắc Núi Tu Chi, sách Bô Lâu Bà Tỳ Đề Ha phía đồng núi Tu Chi, sách Ô Sai Bà đưa lên, sách Nị Sai Bà ném, sách Ta Già La, sách Bạc Xà La Kim Cương, sách Lê Già Ba La để Lê Già đi lại, sách Tỳ Khí Đa quỷ ăn đồ thừa, sách An Đậu Phù Đa chưa từng có, sách Sata Đa La Bạc Đa, sách Già Na Na Bạc Đa, cùng chuyển, sách U Sai Ba Bạc Đa, sách Đi Sai Ba Bạc Đa, sách Ba Đà Lê Khư chân, sách Tỳ Câu Đa La Ba Đà Na Địa câu từ hai tăng lên, sách Gia Bà Đà Thu Đa La, sách Mạc Trà Bà Sấn Đi Trung Lưu, sách Lê Sa Gia Bà Đa Ba Sĩ Tỳ Đa các khổ hành trên núi, sách Đà La Ni Tỳ Xoa Lê xem đất, sách Già Già Na Tỳ Lê Xoa Ni xem hư không, sách Tác Bồ Sa Địa Ni Sơn Đà mục lục tất cả dược thảo, sách Sa La Tăng Già Hà Ni tổng lãm, sách Tác Bà Lâu Đa tất cả các loại âm thanh. Nghĩa của 64 quyển sách này trong 7 chăng có cho chú thích và có chỗ không, nhiều lời chú thích không rõ ràng lắm nên không thể cho vào. Đáng tiếc là những từ điển chuyên môn ngày nay cũng ít thấy dạy nghĩa, chờ các người về sau tra cứu lại thôi. Khi Thái tử kể xong những tên sách này, lại hỏi giáo thọ Mật Đa rằng, trong tất cả 64 quyển sách này, không biết tôn giả định dạy cho ta sách nào đây? Bây giờ Đà La nghe Thái tử kể tên những sách ấy xong, trong lòng vui mừng thanh thản, dấu kính thẹn thùng, dẹp bỏ lòng kiêu căng ngã mạn, hướng về Thái tử và nói kệ rằng, hiếm thấy bậc trí tuệ thanh tịnh, tùy thuận các pháp ở thế gian, tự mình tinh thông mọi sách luận, lại chịu đến học hỏi cùng ta. Tình những sách này ta chưa biết, ngài đã cầm tay đọc lào lào, là bậc chí tôn trong trời người, nay còn muốn tìm thầy học hỏi. Thuật rằng, thằng ôi, nghĩa lý quyền diệu chẳng có âm thanh, nhờ ngôn ngữ để diễn tả ý tưởng, ngôn ngữ đa đoan không có dấu tích, mượn văn tự để ghi chép âm thanh. Thế nên, văn tự là phương tiện diễn tả ngôn ngữ là phương tiện diễn tả nghĩa lý. Âm nghĩa phải thật xứng hợp, không thể thiên lệch quá độ, do đó công dụng của văn tự bao la đầy vũ trụ. Ngày xưa, có ba nhân vật chính tạo ra văn tự, lớn nhất là Phạm Thiên, văn tự ấy viết về phía phải, kể đến là Khư Lô, văn tự ấy viết về phía trái. Nhỏ nhất là Thương Hiệt, văn tự ấy viết xuống phía dưới. Phạm Thiên và Khư Lô đều ở bên Thiên Trúc, sử thần Thương Hiệt của hoàng đế sống tại Trung Hoa. Phạm Thiên và Khư Lô bắt chước phép tắc của trời tính cư, Thương Hiệt mô phỏng văn vẽ dấu chân các loại chim chóc. Dấu văn tự và thư pháp thực sự khác xa nhau, nhưng mục đích diễn tả nghĩa lý vẫn chỉ là một. Kính xét lời dạy của Tiên Hiền có 6 bộ sách, lưu truyền chốc lát, biến đổi chi ly, quỷ trọng 8 bộ, kiểu chữ trăm hình. Tự trung vẫn chấp nhận Phạm Thiên và Khư Lô là văn tự hoàn bị nhất trên thế giới. Vì vậy các nước bên Thiên Trúc mới gọi là sách trời, và các nước ở Tây Phương ghi chép kinh điển đều noi theo Phạm văn ấy. Tuy thế, trong 36 nước, thỉnh thoảng vẫn có chỗ khác biệt. Liệu cũng giống Trung Quốc, có các biến thể triện lệ đó chăng? Sách cổ thể của Thương Hiệt thấy đã biến đổi qua các đời, cổ thể chuyển thành trú, trú dời thành truyện, truyện đổi thành lệ, quá trình biến đổi cũng rất nhiều, đến dự tám thể sinh thêm thì có tiên trồng mây cỏ, 24 lối viết thì có khải, thảo, châm, thù, tên gọi và thể loại tuy nhiều nhưng công dụng lại càng ít ỏi. Như thế, theo định nghĩa nguyên sơ, thư pháp có đầy đủ 6 lối, trong đó hợp thời và nhanh chóng nhất là lối truyện. Qua đây nguồn gốc của thư pháp Trung Quốc và Ấn Độ có thể biết được sơ lược. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ vua Tịnh Phạn là triệu tập quần thần phán rằng, ở đâu có thầy giỏi vũ thuật nhất, có thể dạy cho thái tử của ta. Các hoàng tâu rằng, tại đây có người họ Thích, tên Thiện Giác, và con của ông ấy tên là Sàn Đề Đề Bà, là Nhẫn Thiên, có thể dạy cho thái tử võ nghệ và binh pháp. Hai cha con bọn họ biết tất cả 29 môn kỹ thuật tài giỏi và điêu luyện nhất. Nhẫn Thiên được triệu đến tâu giới nhà vua rằng, thần có thể dạy dỗ thái tử. Vì thái tử ham thích đi chơi, nhà vua lập ra một giường lớn tên là Cần Cù để thái tử vào ngao du hay sai xoa bóp. Lúc ấy 500 đình thần thuộc dòng họ Thích đều ra tay lo liệu cho con của họ. tất cả những tác phẩm cổ điển đem dạy cho thái tử cũng đều được dạy cho con họ học. Lại nữa, người đời chồng chất tháng ngày học tập, đôi khi cũng không thành tựu được. Thái tử và các đồng tử họ thích chỉ mất 4 năm học tập, tất cả đều đã hoàn thành, thông suốt mọi thứ, thanh thản vô ngại. Nhẫn Thiên thấy thế, làm bài kệ cho thái tử rằng: Ngài vào tuổi điền thiếu, đến trường vui học tập, không mất nhiều công sức, nháy mắt hiểu ra ngay, học trong thời gian ngắn, hơn người học rất lâu, tuyệt học thu hoạch được, kết quả vượt xa người. Bây giờ thái tử sinh trưởng giữa chốn Dương cung, khi còn nhỏ bé, trong trời chưa học, đến khi lên 8 tuổi, chức vấn giáo thụ, rồi đến học đường theo học bên cạnh hai tôn giả Mật Đa và Nhẫn Thiên, đọc những sách triết lý và tất cả các kỹ thuật binh pháp khác. Trải qua 4 năm, đến khi lên 12 tuổi, đã tinh thông các môn học thuật. Sau đó tùy thuận thế gian, cho chui mắt thích tài, có lần thái tử đã đến giường Cần Cù dạo chơi bắn đùa. Những đồng tử họ thích cũng đều vui chơi ở giường mình. Khi ấy có bầy nhạn bay thành hàng giữa không trung. Đồng tử Đề Bà Đạt Đa đã dương cung lên bắn, trúng được một con. Con nhạn bị bắn phải, mang lấy mũi tên rơi vào giường thái tử. Thế, thái tử đưa hai tay nâng nhẹ lên, rồi ngồi xếp bằng và đặt nó lên đùi, rồi lấy tay trái lẹ làng giữ lại, tay phải rút tên và dùng sử mật băng bó giùm vết thương. Đề Bà xin người sang nói với thái tử rằng: Ta bắn trúng một con nhạn rơi vào giường của thái tử, xin thái tử mau mau giao trả, không được giữ lại. Thái tử bảo người ấy rằng: Nếu con nhạn chết, ta sẽ trả lại cho ngươi, còn nếu con nhạn còn sống, không thể trả được. Nghe xong, Đề Bà Đạt Đa lại sai người ấy sang nói với thái tử: Dù sống hay chết đều phải trả lại, chính tay ta đã bắn trúng trước, tại sao liều lĩnh giữ lại? Thái tử đáp rằng: Ta đã bắt được con nhạn này trước nên phải như thế. Giả lại, từ khi ta phát tâm Bồ Đề đến đây, ta đều phải giữ gìn tất cả mọi chúng sinh, huống gì con nhạn nhỏ bé này lại không thuộc về ta chăng? Vì chuyện này, hai bên liền nổi lên tranh giành, phải tụ hợp các trưởng lão họ Thích khôn ngoan giờ phân xử. Bây giờ có vị trời Tĩnh Cư biến thành một trưởng lão già chen vào đám đông, nói lên rằng: Người nào có công chăm sóc nhạn thì được giữ lại, người nào bắn trúng thì phải thả ra. Các vị trưởng lão họ Thích đều khen phải, liền nói lớn lên rằng: Phải đấy, rất là phải, nên theo lời của vị nhân đức này. Đây là nhân duyên cấu kết thù quán đầu tiên giữa đồng tử Đề Bà Đạt Đa và thái tử. Thứ ba, phần giác lực. Như kinh Nhân Quả có nói, khi lên 10 tuổi, thái tử đấu sức với anh em, nên cùng hàng vạn thân thích sửa soạn ra khỏi thành. Bây giờ có một con voi lớn đứng chặn trước cửa thành, không ai dám xông lên. Đề Bà Đạt Đa dùng tay đánh mạnh vào đầu, voi liền nhào xuống đất. Năng Đà lấy ngón chân gạt văng ra bên đường. Thái tử giơ tay xách voi lên, liền ra khỏi thành, rồi lấy tay hướng lấy, không cho bị thương. Giờ thế, voi được sống lại. Mọi người quan hô chưa từng có, cảm thấy hết sức lạ lùng. Từ bốn phương xa xôi, hàng trăm ngàn vạn ức cùng kéo đến xem. Trong giường đặt bảy lớp trống vàng, trống bạc, trống thau, trống đồng, trống sắt. Mỗi thứ đều có bảy cái. Đề Bà Đạt Đa ra tay bắn trước, xuyên thủng ba trống vàng. Kế tiếp, Năng Đà cũng bắn xuyên ba cái. Thái tử che cung yếu, sai chọn một cây cung tốt của Tổ Dương cất trong kho. Không ai dương đổi. Thái tử đang ngồi, lấy tay gãy dây cung, tiếng ngừng nghe vang chội khắp trong thành. Hàng trăm vạn người xem và các thiên tử giữa hư không đều cất tiếng ca tụng. Thái tử dương cung bắn ra một phát, mũi tên xuyên qua tất cả bảy lớp trống, ăn xuống đất, nước giọt lên thành suối, rồi lại xuyên qua núi Đại Thiết Di. Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ Chúa Trời Đế Thích cầm mũi tên cho Thái tử bắn ra, bây giờ trời Tam Thập Tam. Xong xuôi, đặt ra lễ tên trong trời ấy để kỷ niệm. Thường chọn ngày lành, tụ tập chư thiên, đem các loại hương qua cúng dường mũi tên ấy. Đến đây, chư thiên còn giữ ngày lễ kỷ niệm mũi tên ấy. Lại nữa, Thái tử cầm tên bắn ra một phát, xuyên thủng bảy con heo sắt, rồi ăn xuống suối vàng. Chỗ đất do tên ăn xuống biến thành một miệng giếng. Đến đây mọi người thường gọi là giếng tên. Lại nữa, Thái tử cùng anh em họ Thích đánh nhau, tất cả đều té nhào xuống đất nhưng không bị thương. Anh em họ Thích cùng nhau xúm lại đánh Thái tử. Thái tử dùng tay hút vào, tất cả đều ngã giật xuống. Bây giờ bọn họ Thích và quần chúng đi xem đều cả thấy lạ lùng. Từ giữa hư không, vô lượng thiên chúng cùng lên tiếng nói kệ rằng: tất cả những lực sĩ hùng mạnh trong các thế giới khắp mười phương đều có sức lực như Điều Đạt, không bằng cộng lông của Thái tử. Thánh nhân Quy Đức sức vô biên, vừa lấy tay đụng đã té vào. Thánh nhân thần lực rất lớn lao, bọn người sao dám cùng ngài đấu? Như núi Tu Di sừng sững kia, thiết chi lớn nhỏ rất kiên cố, và các ngọn núi khắp mười phương vừa đụng một cái nát thành bụi. Kim cương châu cứng như thép nguội, cho đến các loại châu báu khác, thần lực thánh dân bóp nát tan, huống chi đánh bọn ít sức ấy. Khi Chư Thiên nói xong bài kệ này, liền lấy đủ loại qua trời trải lên mình Thái tử và ẩn mình giữa hư không, không chịu xuất hiện. Bây giờ vua Tịnh Phạn biết được Thái tử của ngài có tài năng xuất chúng, thắng hết tất cả mọi người, tận mắt chứng kiến, nhà vua vô cùng hớn hở vui mừng, ra lệnh trang sức chuỗi anh lạc cho con voi trắng để Thái tử cưỡi vào thành. Khi con voi trắng vừa ra cửa thành, gặp đề bà từ ngoài đi vào, thế vậy liền chặn hỏi: "Voi này dành cho ai, dắt đi đâu?" Này voi trả lời: "Dắt ra khỏi thành để Thái tử Tất Đạt Đa cưỡi về đại nội." Vì canh tị, đề bà Đạt Đa giương tay trái chụp lấy giòi voi, tay phải thộp lấy trán, lật nhào xuống đất, xoay vòng ba lượt, voi liền chết mất. Xác voi nằm nghẽn cửa thành, mọi người qua lại không thông thương, đường xá ùn tắc, không thể đi lại được. Đồng tử Năng Đà bước lên hỏi rõ cớ sự, liền lấy tay phải nắm đuôi voi kéo ra khỏi thành được chừng 7 bước. Thái tử lại hỏi: "Ai kéo voi ra khỏi thành?" Mọi người đều đáp: "Chính tay Năng Đà." Thái tử khen: "Hay thầy Năng Đà, ra tay giỏi thật." Thái tử nghĩ rằng hai người ấy tuy biết thể hiện sức lực của họ, nhưng xác con voi này to lớn quá, sau này thối rữa, mùi hôi sẽ xông lên khắp thành. Vì vậy Thái tử lấy tay trái dở voi lên, tay phải đỡ lấy trồi liền vào giữa không trung, vượt qua 7 lớp tường trào, 7 lớp hào sâu, dâng ra khỏi thành khoảng một câu lô xa thì mới rơi xuống đất, biến thành một hố sâu. Đến nay mọi người còn truyền tụng và gọi chỗ ấy là hố voi trời, chính là nơi này vậy. Bây giờ vô số người đông đến hàng trăm ngàn cùng nói lớn rằng: "Thật là hy hữu lạ lùng, chưa từng chứng kiến." Rồi cùng nói kệ rằng: "Điều Đạt quật chết vô trắng sông, Năng Đà kéo đi được 7 thước, Thái tử dung tay liền giữa trời, giống hệt hòn đất giăng khỏi thành." Kinh Tập Nhất Tiếp Phước Đức Tam Muội nói: "Bây giờ đại thành Tỳ Gia Ly có một đại lực sĩ tên là Tỉnh Quy Đức, luyện tập được sức mạnh lớn lao đến nỗi tất cả mọi chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề đều không thể sánh kịp. Nghe đồn Sa Môn Cù Đàm thành tựu công lực bằng 10 đại lực sĩ, bèn suy nghĩ: ta phải đến xem Sa Môn Cù Đàm so với ta như thế nào." Nghĩ xong, tìm đến chỗ Đức Phật. Vừa gặp Đức Phật đã cảm thấy hết sức tình yêu, quỳ lạy dưới chân và chú tâm quan sát. Đức Phật biết hết nhưng muốn thâu phục đại lực sĩ này, liền bảo Mục Liên: "Ông hãy đi lấy mũi tên, hồi ta còn làm Bồ Tát, đã bắn thi cùng với anh em quý tộc của dòng họ Thích." Mục Liên bạch Phật rằng: "Tôi không biết nằm ở chỗ nào." Khi ấy, từ tay phải, Đức Phật phóng ra hào quang lớn chiếu xuyên suốt đến dưới tầng đại kim cương của 3.000 thế giới, thấy rõ mũi tên cắm chặt vào đó. Đức Phật bảo Mục Liên: "Ông thấy mũi tên rồi chăng?" Mục Liên bạch rằng: "Tôi đã thấy rồi." Đức Phật bảo Mục Liên: "Ông hãy đi lấy mang về đây." Mục Liên lập tức xuống đó lấy về, nhanh như một cái co duỗi cánh tay. Tất cả đại chúng đều chứng kiến Mục Liên vừa đi xuống liền mang mũi tên về cho Đức Phật. Đức Phật bảo: "Đây chỉ là sức do cha mẹ sinh ra, chưa phải là thần lực. Nếu hồi đó ta dùng đến thần lực, mũi tên này đã xuyên qua vô lượng vô biên thế giới của chư Phật." Thứ tư, phần giáo lượng. Như kinh Tập Nhất Thiết Chư Công Đức Tam Muội nói, Đức Phật bảo Mục Liên: "Như sức của tất cả thiên tử trong tất cả 4 thiên chương bằng sức một thiên dương, sức 10 thiên chương bằng sức một thiên tử trong trời tam thập tam, sức của các thiên tử trong trời tam thập tam bằng sức một đế thích, sức 10 đế thích bằng sức một thiên tử trong trời diệm ma, sức của tất cả các thiên tử trong trời diệm ma bằng sức một thiên tử trong trời Đâu Xuất Đà, sức của tất cả các thiên tử trong trời Đâu Xuất Đà bằng sức một thiên dương trong trời Đâu Xuất Đà, sức 10 thiên dương trong trời Đâu Xuất Đà bằng sức một thiên tử trong trời Quá Lạc, sức của tất cả các thiên tử trong trời Quá Lạc bằng sức một thiên dương trong trời Quá Lạc, sức 10 thiên dương trong trời quá lạc, bằng sức 1 thiên tử trong trời tha quá tự tại. Sức của tất cả các thiên tử trong trời tha quá tự tại, bằng sức 1 thiên dương trong trời tha quá tự tại. Sức 10 thiên dương trong trời tha quá tự tại, bằng sức của 1 thiên tử trong trời ma thiên. Sức của tất cả các thiên tử trong trời ma thiên, bằng sức 1 ma dương. Sức 10 ma dương bằng sức nửa lực sĩ. Sức 10 lực sĩ bằng sức 1 đại lực sĩ. Sức 10 đại lực sĩ bằng sức 1 Bồ Tát tu hành 100 kiếp. Sức 10 Bồ Tát tu hành 100 kiếp bằng sức 1 Bồ Tát tu hành 1000 kiếp. Cứ thế mà tính, lần lượt tăng thêm 10 lần, cho đến sức của 10 Bồ Tát tu hành ngàn 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 vạn kiếp mới bằng sức 1 Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn. Sức 10 Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn bằng sức 1 Bồ Tát thập địa. Sức 10 Bồ Tát thập địa bằng sức 1 Bồ Tát tối hậu thân. Này Mục Liên, vì Bồ Tát thành tựu sức được như thế, nên vừa sinh ra đã đi 7 bước. Thế giới này nếu Phật không trì giữ lại thì đã quỷ quại không còn. Tại sao thế? Vì khi Bồ Tát sinh ra xong, bước đi 7 bước, thế giới này vốn rộng 60.000 do tuần. Khi Bồ Tát hạ chân xuống, mặt đất sẽ lún sâu hàng trăm ngàn do tuần. Khi Bồ Tát dở chân lên, mặt đất sẽ trồi lên hàng trăm ngàn do tuần. Nhờ Phật giữ lại, khiến thế giới này không bị chấn động quỷ quại, chúng sinh không bị khổ sở. Khi Bồ Tát tối hậu thân vừa sinh ra, đã có đầy đủ sức như thế. Giả sử tất cả chúng sinh trong thế giới đều thành tựu đầy đủ sức của Bồ Tát, sắp thành đạo Bồ Đề, đem bổ túc vào trí lực xứ phi xứ của Như Lai, cũng sẽ không bằng được một phần trong trăm ngàn vạn ức phần. Đến nỗi dùng toán số thí dụ thì cũng không tính được. Nếu thành tựu được 10 loại sức như thế, mới gọi là Như Lai ứng cúng chánh biến giác. Ở đây chưa nói đến thần lực của Bồ Tát, nếu dùng đến thần lực có thể đem hàng xa thế giới đặt lên đầu một cộng lông ở ngón chân, hất tung qua vô lượng hàng xa thế giới, cứ thế hất qua lại cũng không làm cho chúng sinh khổ sở. Thần lực này không thể đo lường tính toán nổi. Nếu Như Lai thì hiện đầy đủ thần lực này, hàng ngũ thanh văn các ông còn chưa đủ sức tinh đổi, huống chi các chúng sinh khác. Khi đại lực sĩ Tịnh Quy Đức nghe Đức Phật nói đến sức do phụ mẫu sinh ra của Bồ Tát xong, lòng vô cùng kinh hoàng sản sốt, đến nỗi tóc lông đều dựng đứng, lấy làm hy hữu lạ lùng, kêu căng ngã mạng đều tiêu tan, xin quy y Tam Bảo, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề. Khi khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Nam mô A Di Amida.